Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 5 2021. Mình nhớ rằng là chúng ta đã bỏ quên cái môn học thi ca thiền tới hôm nay mấy tháng rồi. Hôm nay chúng ta bắt đầu ôn lại thi ca thiền nha. Mình nhớ rằng là cái môn học này tuy nó khó nhai một chút, thế nhưng mà nó cũng có cái lý thú của nó. Mình đã đi ngang qua tới 3 buổi học. Cái chủ đề này đó là chủ đề vô phong khởi lãng. Rồi giải thích lại, tức là ôn lại để cho đại chúng nhớ. Vô phong khởi lãng nó hàm nghĩa rằng là không có gió gì hết, tự nhiên là nổi sóng ma đào. Và thiền sư thường hay sử dụng cái thủ thuật này, tức là ông trêu chọc ta, ông làm cho chúng ta cảm thấy rất là bất an trong một cái đời sống bình thường, chạy theo danh lợi phù hư, chạy theo những cái dục lạc trần thế. Lâu lâu ông có những cái khích lệ để cho chúng ta nhận chân được rằng là cuộc đời này nó không có bằng phẳng để cho anh sống bồng bềnh như vậy. Cho nên ông khiêu động cái mặt hồ vô minh của chúng ta lên để chúng ta bật sáng cái năng lực giác ngộ và có một cái nhu yếu đó là vượt ngang qua cõi tử sinh, cho nên gọi là vô phong khởi lãng là như vậy. Tự nhiên đất bằng nổi sóng nghe, tự nhiên đang sống bình thường, đang thả trôi đời mình trong tử sinh mộng mị. Thế là ông vỗ vai mình kêu mình thức giấc, nếu mà dùng cái từ hình tượng nó là như vậy, cho nên gọi là vô phong khởi lãng là như vậy. Tất nhiên là những điều này nó còn nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng mà cái tầng để chúng ta thăm dò vô rất dễ, đó là cái tầng này. Và mình đã tuyển những cái bài thi kệ từ nguồn cảm hứng của kinh Di Ma Cật, tức là từ câu chuyện của ngài Di Ma Cật, và chúng ta đi ngang qua được mấy phần rồi. Tuy nhiên là những cái phần còn lại thì vẫn chưa đi vô. Và mình ôn lại những phần chúng ta đã đi ngang qua để các vị lưu ý. Đó là ngoài cái phần mình mở đầu dẫn dắt nhau đi vô để chứng minh rằng là những cư sĩ của Trung Hoa, của Việt Nam. Họ nương vào những lời dạy của các bậc thánh, nương vào kinh văn, họ thể ngộ thiền không phải là ít. Và sau đó thì mình dẫn nhau đi vô nội dung của cái kinh Di Ma Cật chút ít, một vài cái gợi mở để các vị thấy rằng đây là một văn bản kinh Đại Thừa. Nó có một cái nội hàm nhiều hứng thú nhất trong cả cái chiều dài của văn học Phật giáo Đại Thừa. Và nếu các vị có kiên nhẫn thì đọc lại kinh Di Ma Cật hoặc nghe lại văn bản kinh này mình đã có dịp dạy dường như 70 mấy buổi học, thì các vị thấy rằng là từng lời ở trong đó nó đều rất là hàm súc nghe. Và những câu chuyện trong đó thì nó đầy gợi mở cho chúng ta để chúng ta có thể thể nghiệm được rằng Phật giáo không phải là cái gì xa vời, Kinh văn Đại Thừa không phải là cái gì nó mộng mị hoặc là nó thần thông kỳ bí, mà nó là một loại ẩn dụ chỉ cho cái tâm Phật đang có mặt nơi hình hài năm uẩn của các vị. Mình khơi mở được điều này, nhận ra được ngay nơi hình hài năm uẩn này cái gì là Phật của mình, sống được với điều này, thì đó là cái trọng tâm của cái nền văn học Đại Thừa. Mình ít học, mình tưởng rằng là văn học Đại Thừa nó cầu kỳ, nó siêu dị, nó bí hiểm, nó thần kỳ, nhưng mà thưa không, với cái nhìn của nhà thiền thì mọi điều trong kinh văn, mọi thần thông được khai triển chẳng qua đó là những ẩn dụ để chỉ cho các vị nhận ra được ngay nơi hình hài nhục thể của chúng ta có vị Phật đang chói sáng, đang phóng quang, đang tỏa trấn ngay nơi năm uẩn này. Đây là cái ý của văn học kinh Đại Thừa. Và từ điều đó rồi nó hình thành được một cái loại thi ca thiền. Và những bài thi ca chúng ta học nó được trích từ Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập. Và những bài mình trích nó liên hệ đến Kinh Di Ma Cật. Và cái phần nội dung mình đã đi vô được những phần như thế này. Tức là nội dung Của Thiền Ca Thiền mình đã đi vô phần thứ nhất, mình nói về giá trị của văn bản. Phần này nó có nhiều cái nét mà mình đã khai thác. Nét đầu đó là những câu chuyện trong kinh văn. Nét thứ hai đó là đạo lý được cất chứa trong đó. Nét thứ ba như một tổng kết đó là chúng ta có một cái câu hỏi là chúng ta học được gì. Và cái phần thứ hai của vấn đề hôm nay mình đi vô cũng có phần A, phần B. Thứ hai vấn đề là mình đang đi vô thi kệ thiền á. Đầu tiên là những câu chuyện lý thú từ kinh văn. Phần thứ hai thi kệ thiền thì chúng ta có những phần, đầu tiên là cảm hứng của các thiền sư từ cái nguồn kinh văn. Vấn đề kế tiếp là mình đang đi vô nội dung 5 bài thi kệ. Hôm nay chúng ta đi tiếp cái phần này. Thưa đại chúng rằng là mình đã đi ngang qua 2 bài thi kệ trong cái phần nội dung có 5 bài này. Thực ra thì mình đã không học mấy tháng rồi cho nên mình đâu có nhớ đâu. Thế rồi sáng này phải ngồi nghe lại cái thầy Phước Tịnh ông nói cái chi. Nghe 3 bài vô phong khởi lãng này để kiểm tra lại những cái phần mình đã đi ngang qua. Rồi mình mới tóm lại những cái điều này để cung cấp cho các vị, để chúng ta có được cái bước học tiếp nha. Xin giải thích đôi điều thế này. Giá trị của văn bản kinh này, mình ôn lại một chút cái điều này cái đã. Giá trị của văn bản kinh này nó là một loại văn học bất hủ ạ. Tại sao các vị thiền sư không chọn những cái loại văn học kinh từ trong các bộ A Hàm, từ trong các bộ Nikaya? Ngài lại chọn cái văn bản của văn học Đại Thừa như Kinh Yamakat, Kinh Niết Bàn, Kinh Pháp Hoa. Tóm lại là cái nền thi ca của Thiền Tông á, mình đã đọc ngang qua những bài thi kệ ở trong Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Tập thì đa phần được trích ra từ cái nền văn học Đại Thừa cả. Ví như có trích ra từ một vài câu chuyện lấy cảm hứng từ cái nền Kinh Tạng A Hàm, nhưng mà thưa các vị, nó rất là đạo lý sâu xa từ trong cái văn bản của những cái bài thi kệ làm thành nguồn cảm hứng. Rồi ta hỏi tại sao? Do vì những cái điều này các ngài thâm nhập được cái đạo lý sâu xa của Phật muốn chỉ dạy. Điều thứ hai là các ngài nhìn xuyên qua cái lớp thần thông biến hóa siêu dị, nhìn ra được cái điều tinh yếu mà Phật muốn chỉ dạy trong những câu chuyện như vậy. Cho nên cái nguồn cảm hứng thi ca nó được sinh ra từ nền văn học Đại Thừa là như vậy nghe. Cụ thể trong cái kinh Yamakat này đành rằng là có cái câu chuyện các vị Bồ Tát tha phương nó tham vấn với Phật pháp đàm với ngài Yamakat. Có câu chuyện rằng là ngài Yamakat cho một hóa thân đến nước Phật Hương Tích để xin cơm về ăn, và cơm đó ăn vô rồi thì phàm nhân chúng ta 7 ngày hương thơm của cơm đó nó còn tỏa ra khắp người. Thưa các vị, những câu chuyện đó đối với chúng ta dường như là nó rất là thần kỳ, nhưng mà các vị thiền sư thì nhìn vấn đề này nó là vấn đề khác. Các ngài không nhìn như chúng ta đó là thần thông, là kỳ lạ, quyền bí gì cả. Ấy chẳng qua đó là những cái biểu tượng chánh pháp của Như Lai khi thấm vào với phàm phu rồi thì cái hương vị chánh pháp ấy nó có khả năng tác động vào thân tâm, nó lưu lại dấu ấn làm cho người ta trong 7 ngày vẫn còn say sưa hương vị pháp. Đó là mình dùng cái kiến giải rất là thô thiển phàm phu giải thích về điều này. Tại vì đối chiếu với văn học của Kinh Yamakat thì thấy rằng là cũng cơm ấy. Thế nhưng mà với các vị thinh văn khi ăn cơm vô thì thưa các vị chứng lậu tận mới hết cái mùi hương. Còn với các vị Bồ Tát thì thưa các vị, hương đó nó tỏa rộng, không có thời gian. Nó hàm nghĩa như thế này. Đó là với phàm phu tâm thức đầy nghiệp, đầy lậu hoặc cho nên dễ quên, chánh pháp của Phật thấm vào đôi khi nó dính vào ta đành rằng nguồn chánh pháp đó là một loại lương dược giúp mình có thể đạt được an lạc giải thoát, nhưng mà nó động lại không bao lâu. Với các vị thinh văn hữu học, thì thưa các vị, nguồn chánh pháp đó nuôi dưỡng các ông thành tựu được quả vô lậu. Với các vị Bồ Tát, thì nguồn chánh pháp đó nó có thể giúp cho các ngài phân thân thập phương thế giới để quá độ. Thế thì các vị thấy, chỉ một cái chuyện xin cơm ăn, mùi hương của cơm động lại nơi thân thôi, đã có cái nội hàm đạo lý rất ư là thâm sâu. Do vậy, mắt của thiền sư nhìn vào Kinh Văn Đại Thừa có nhiều cảm hứng, là không phải vì nơi đó những việc quyền đàm, mà do vì nơi đó nó có cái nội hàm đạo lý rất là sâu sắc mà các ngài cảm nghiệm được nghe. Do vậy cho nên cái văn bản kinh này, thưa các vị, nó là một loại văn bản kinh tạo niềm cảm hứng vượt thời gian, vượt không gian và bao trùm luôn nhiều cấp độ tâm thức, nhiều cái trình độ của con người trên mặt đại địa này. Không phải ngày xưa ở Ấn Độ giá trị nó lớn, mà qua đến Trung Hoa thì giá trị của nó tuyệt vời. Ngàn năm xưa giá trị của nó đã như vậy, thế nhưng mà ngàn năm sau như chúng ta hiện tại, trình độ tu của mình tương ứng đến mức độ nào thì tự nhiên các vị có một cái niềm đam mê vô cùng là sâu sắc đối với văn bản kinh này nghe. Đó là một cái gợi ý để cho các vị thấy rằng là giá trị rất là lâu bền, vượt thời gian, vượt không gian. Đó là mình ôn lại phần này. Từ đó chúng ta có nhiều bài học về cái văn bản kinh này qua những bài thi kệ thiền. Phần thứ hai, mình đi vô nội dung. Đầu tiên, dường như những buổi học trước thì chúng ta đã nói về cảm hứng của các vị thiền sư từ nguồn kinh văn này vô tận. Không chỉ kinh Di Ma Cật, mà cái nguồn cảm hứng đó có khi từ cái nền tảng của kinh Hoa Nghiêm. Và thưa đại chúng, tùy vào cái mức độ học Phật của chúng ta, tùy vào năng lực tu của chúng ta, tùy vào khả năng liễu giải chúng ta, thì ta có thể đi vô từng bài thi kệ này bằng cái niềm đam mê vô cùng lớn lao. Đó là mình nói về cảm hứng của các vị thiền sư Trung Hoa. Thế rồi cảm hứng của những vị thiền sư Việt Nam thời Lý, thời Trần trải dài về sau, thưa các vị, các ngài cũng từ nền tảng kinh văn Di Ma Cật, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, thậm chí từ nền tảng kinh văn Di Đà, các ngài có được những cái cảm nghiệm rất là sâu sắc, nhận rõ ra con đường tu tập, và các ngài nương vào thánh giáo của Phật hành trì, cho nên có thể trong một đời chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu giải thoát. Chuyện này trải dài trong cái dòng chảy đạo Phật nghe. Rồi từ cái nguồn cảm hứng của các vị thiền sư trong những văn bản kinh mình gọi ra, để rồi các vị thấy rằng là chúng ta là những người thế hệ kế thừa sau này. Cái điều kiện học Phật là một, đọc vào kinh văn của chúng ta bây giờ là hai, rất là rộng. Mà mình lại cô phụ cái nguồn kinh văn của Phật thì đây là một cái lỗi bất hiếu ạ. Có tiền bỏ ra làm được bao nhiêu thứ. Thế nhưng mà thỉnh bộ kinh về để đọc gì như mình không có khả năng. Thế là có khả năng thỉnh bộ kinh về, đóng cái tủ cho nó đẹp, làm kiến cho nó sang trọng, cất vô, khóa lại. Một năm sợ bụi cho nên rồi mở cửa tủ ra, lấy chổi quét quét cho sạch lao đâu đấy rồi bỏ lại. Thì thưa các vị, bất hiếu còn lớn hơn. Tại vì người ta không có của tiền, không kinh văn thì người ta còn có thể lơ là với cái việc đọc học vào gia tài thánh điển của Như Lai. Còn chúng ta có một bộ tam tạng thánh điển ở nhà mà lại để cho đất trời nhìn cho ta không nhìn tới, thì thưa các vị, đây là một cái lỗi nghe. Lỗi của cư sĩ thì tha được, tại vì họ có nhiều việc để làm, công ăn, việc làm, kiếm của, kiếm tiền, kiếm lợi kiếm danh, thôi chuyện nó tha cho. Nhưng mà điều mình nhắc đây là với người tu sĩ, thưa các vị, dường như anh không có việc gì làm gọi là chân chính nhất bằng một việc, đó là tu và học. Mà tu và học thì cái nền tảng kinh văn nó được đặt lên hàng đầu ạ. Tại vì không đọc, không học, không nghiên cứu thì anh biết gì để tu? Anh tu theo tà đạo làm sao? Thế cho nên thưa các vị, với người xuất gia thì cái niềm cảm hứng của không phải các vị thiền sư, mà cái điều này nó phải truyền đạt tới trái tim của ta. Đây là những phần chúng ta đã học qua 3 buổi từ trước Tết âm lịch. Mình nhớ dường như vậy, trước Tết âm lịch học rồi. Thế là Tết âm lịch, do vì mình đã học cho nó hết cái chương trình của Pháp Tập Yếu Tụng, cho nên đem Pháp Tập Yếu Tụng học luôn cả 10 ngày trong khóa tu đầu xuân. Và mãi tới hôm nay thì thưa các vị, Pháp Tập Yếu Tụng còn một bài nữa thì hết phẩm thứ hai. Do vậy cho nên mình nghĩ rằng nên tiếp tục lại cái chương trình thi ca thiền này. Thôi thôi mình bỏ mứa đó, làm gì làm không đến nơi cũng ức lòng lắm nhất, làm cho tới nơi, tập cho quen. Còn không thì mai mốt tu nửa chừng, sắp chứng Phật quả rồi dừng lại, thôi để tôi lạc trong rừng chơi dài ban triệu kiếp rồi tôi chứng Phật quả thì sai. Cho nên thưa các vị, phải nối lại. Đó là lý do vì sao hôm nay chúng ta học lại thi ca thiền nghe. Và mình đã đi vô 2 bài thi ca thiền rồi. Không biết các vị có nhớ là chúng ta đã đi vô bài gì chưa? Bây giờ làm sao mà tìm được cái bài thi ca thiền cất ở trong máy đây? Giờ cái máy này nó đang làm việc. Thua rồi. Ai có cái văn bản thi ca thiền mở ra cho mình mượn cái. Như niệm. Như niệm. Học hết 2 bài thi kệ thiền rồi, còn 3 bài nữa. Thôi giờ đi uống nước cái đã. Giờ uống xong ly nước này kiếm ra chuyện khác. Thưa đại chúng rằng là mình tìm ra cái bài thi kệ mình đã học hôm trước rồi, 2 bài. Mình ôn lại 2 bài này trước rồi chúng ta nói đến những bài mới nha. Mình sẽ chép lại 2 cái bài thi kệ mà chúng ta đã từng học trước đó đã. Một bài đó là bài, mình nhớ là bài cuối, đó là bài Một Lão Di Ma Cật Không Gió Nổi Sóng To, tức là một bài của Hồ Ẩn Tế. Giàu trách người sao ít, nghèo một thân cũng lo. Mình giải thích bài này trước rồi chúng ta tiếp bài thứ hai mình ôn lại thôi. Thưa các vị, đây là một cư sĩ khi đọc Kinh Di Ma Cật, ông có những cái cảm hứng cho nên làm cái bài thi kệ này. 2 câu đầu nó hàm nghĩa rằng là đây là một vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ, cho nên cái phương pháp của ông, cái phương tiện khơi mở tâm thức mọi người, giúp cho người ta ngộ đạo, nó không khác gì các vị thiền sư cả, cũng tận dụng mọi cơ hội khuấy động tâm thức chúng sinh phàm phu để cho nó nghiệm ra được cái thể tâm giác ngộ đang ẩn chứa nơi cái tâm phàm của chính hắn. Cho nên một cái Lão Di Ma Cật này không gió nổi sóng to có hàm nghĩa rằng cái lời ca tụng nghe, lời tán dương. Giàu trách người sao ít có hàm nghĩa rằng là đối với người giàu thì họ rất là phiền hà, tại sao của cải nhiều quá mà người tới xin lại không có, hoặc là không có nhiều bà con thân nhân để nuôi, để giúp đỡ, để bảo bọc đời sống của người, làm cho người thoát nghèo khổ. Giống như một Đức Thế Tôn đại bi tâm quá lớn, mong cho người ta giác ngộ mà tại sao người ta không giữ giác ngộ. Nếu mình dùng cái nghĩa rộng, nó có hàm nghĩa như vậy. Nghèo một thân cũng lo. Thế là mình nghèo quá, năng lực, trí tuệ mình hữu hạn, khả năng diễn đạt giáo pháp của mình nó rất ư là ốm yếu. Do vậy cho nên người ta hỏi một câu là mình lúng túng. Người ta xin mình nuôi dưỡng hoặc dạy người ta tu, mình chẳng biết cái chi để dạy. Nó hàm nghĩa rằng là khi phát Đại Tâm Bồ Tát, thành tựu sự nghiệp giác ngộ rồi thì cái con đường độ sinh, con đường lợi ích cho người, Cái đại bi tâm thưa các vị nó vô lượng, nhưng mà nếu ta khư khư trong những pháp tu nhỏ bé hoặc là ta hành trì, ta chỉ biết vị kỷ thôi thì thưa các vị ta bao giờ cũng cảm thấy sợ sệt, bất an, rút lui, không dám đung đầu đối diện những cái khó khăn. Đây là ý của bài kệ thứ nhất mà chúng ta đã có dịp học. Bài thứ hai của Thiên Y Nghĩa Hoài: Phật Pháp lâm bệnh trị giải chi. Xóa này nghe, chép bài nữa ôn rồi mình tính tới những bài mới. Phật Pháp lâm bệnh trị giải chi, Di Ma Đại Sĩ Diệu Kỳ Thai. Di Ma Đại Sĩ Diệu Kỳ Thai: Văn thù cung thủ khen rất mực. Sư tử lâm vàng đã mất quy. Đây là bài thơ của Thiên Y Nghĩa Hoài nha. Thưa các vị thiền sư, Thiên Y Nghĩa Hoài này là thiền sư thời Tống khá nổi tiếng á. Dường như là bạn bè của Ngài Từ Minh. Từ Minh là thầy của Ngài Dương Kỳ, tức là từ thời Ngài Từ Minh sinh ra hai nhánh thiền của Tông Lâm Tế. Và chúng ta đi vô bài kệ này để các vị thấy rằng là Ngài Thiên Y Nghĩa Hoài, Ngài có một cái cảm nghiệm về câu chuyện Văn Thù Sư Lợi đi thăm Di Ma Cật. Và cái điều biểu hiện ở đây đó là Văn Thù Sư Lợi là sư tử lông vàng, tức là Kim Mao Sư Tử Vương. Ta nhớ rằng là trong hàng đệ tử Thinh Văn của Như Lai thì có Ngài Xá Lợi Phất, được gọi là tướng quân chánh pháp. Trong hàng Bồ Tát Tha Phương đến hộ niệm yểm trợ đạo tràng của Đức Bổn Sư hành đạo nơi cõi Ta Bà này, thì cái vị Bồ Tát được gọi là trí tuệ bậc nhất là Văn Thù Sư Lợi, cũng gọi là Sư Tử Lông Vàng. Tiếng gầm của loài sư tử này muôn thú đều vỡ óc chết hết nha. Đó là cái biểu tượng uy phong hùng hổ vô cùng lớn của những bậc tướng quân chánh pháp. Một đằng thì tướng quân chánh pháp của Thinh Văn Thừa, một vị đó là một vị Bồ Tát tướng quân chánh pháp của Bồ Tát Thừa. Ấy vậy mà tới thăm Ngài cư sĩ Di Ma Cật, hai bên pháp đàm với nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, và cuối cùng thì sư tử lông vàng, tức là Ngài Văn Thù này, chắp tay rất mực khen ngợi tán thán Ngài Di Ma Cật. Cho nên ở đây là cái câu Ngài Thiếu Y Nghĩa Hoài Ngài triêu, Ngài nói rằng là Văn Thù Sư Lợi cũng mất uy phong trước cư sĩ Di Ma Cật. Kinh Văn bảo rằng Di Ma Cật là cổ Phật, tương đương với cái thời các vị Phật trong hiền kiếp nghe. Nói như thế để các vị thấy rằng là Kinh Văn Đại Thừa nó lồng lộng nhiều tầng mà chúng ta không có thăm dò hết áo nghĩa trong cái nền văn học Đại Thừa. Và cái điều ở nơi đây đó là bài kệ này, những câu hai ý rất quan trọng. Ý thứ nhất đó là Ngài Di Ma Cật giả vờ có bệnh để mở ra một cái pháp hội, nhiếp hóa một số các vị Thinh Văn phát đại tâm đi vào con đường Bồ Tát Đạo và triển khai giáo lý thâm áo từ mười phương chư Như Lai để cho các vị Bồ Tát thừa hưởng những cái pháp màu của mười phương chư Phật. Thứ hai là để ca ngợi tôn xưng Đức Như Lai Thế Tôn, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, nơi cảnh giới Ta Bà này là một bậc đại y vương, là bậc thầy chói sáng, xứng đáng với cái danh hiệu là Tam Giới Đạo Sư Tứ Sinh Từ Phụ. Điều thứ ba gần hơn hết đó là lưu lại cho chúng ta một cái văn bản kinh Di Ma Cật rất ư là màu nhiệm và diệu kỳ. Như hiện tại chúng ta có dịp đi vô thì các vị nhận ra đây là cái điều cảm nghiệm của bài thi kệ thứ hai chúng ta đã học. Giờ mình đi vô ba cái bài thi kệ mình còn bỏ sót nha. Mình chép ba bài đó trước rồi nói tới chuyện linh tinh sau. Bài thứ ba là bài của Chiếc Ông Diễm. Mình chép cái bản dịch của thầy Phương Tịnh cho các vị thôi. Hiện bệnh nơi thành Tỳ Gia, văn thù khó đến gần người, xem ra không có thuốc chữa. Chỉ vì cấm kỵ miệng lưỡi. Thế các vị, cái bài này rất là lý thú nha. Nói đến một cái niềm cảm hứng rất là quan trọng trong đây. Đó là cái câu này. Không mở miệng được, không nói năng gì được cả, lắc đầu không được luôn. Tại vì có một cái phẩm vô cùng quan trọng trong đây là phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn. Muốn đi vào cái cửa Bất Nhị, tức là cửa không hai, Bất Nhị Pháp Môn người không hai, mà cũng không phải một, không phải duy nhất, mà không phải hai, không phải đa mà không phải đơn gì cả. Hay nói cái khác là không sinh tử, không niết bàn, không khổ, không vui, không tối, không sáng, không sinh, không diệt, không mất, không còn, không thị, không phi, không tất cả mọi cái cặp đối đãi. Đi vào đó được thì đi vào cửa Bất Nhị Pháp Môn. Cái đặc thù của Kinh Di Ma cũng là một cái nét so rất là sâu sắc của đạo lý Đại Thừa được tóm gọn trong văn bản này. Thưa các vị, nó nằm ở trong cái phẩm này rất là nhiều ý từ các vị Bồ Tát triển khai nghe. Phẩm Bất Nhị Pháp Môn là một phẩm đặc thù nhất. Hồi xưa mình dạy Kinh Di Ma tới cái phẩm này, mình phải cầu thập phương chư Phật gia hộ, mình mới có khả năng khai triển được những điều của các vị Bồ Tát trong đây ngài khai triển. Các vị có biết rằng là 32 vị Bồ Tát, 33 vị, mỗi ông đều trình cái thấy của mình thế nào là Nhập Bất Nhị Pháp Môn. Mỗi ông có một cái kiến giải về cái cách đi vô cửa Bất Nhị Pháp Môn này, cũng gọi là đi vô Đệ Nhất Nghĩa Đế, đi vô quả tối hậu của chánh giác Như Lai, thành tựu được thánh trí, chứng nghiệm được Niết Bàn, an trú trong thể bất động. Thì các vị biết rằng là những cái điều các vị Bồ Tát kia giải thích, lý giải đó, nó không đơn giản để cho phàm trí chúng ta có thể thăm dò vô. Và cuối cùng của Bất Nhị Pháp Môn là chi? Từ ông Bồ Tát lớn cho tới ngài Văn Thù là người cuối cùng trình bày cái thấy của mình về làm thế nào đi vô cánh cửa để nhắc nghĩa vô Bất Nhị Pháp Môn. Nói xong hết rồi, hỏi ngài Di Ma Cật rằng: chúng tôi đã trình bày tất cả kiến giải về cái cửa ngõ đi vào trí tuệ Như Lai, đi vào biển trí của Như Lai rồi, đi vào Đệ Nhất Nghĩa Đế rồi, đi vào Bất Nhị Pháp Môn rồi. Xin ngài nói cho chúng tôi biết làm thế nào để có thể thể nhập Bất Nhị Pháp Môn. Ngài Di Ma Cật Cà Lăng Thinh không nói câu nào hết. Và nếu không có ngài Văn Thù tán thán thì thưa các vị, chúng ta không thể thăm dò được rằng là cái tinh yếu của Bất Nhị Pháp Môn là chi đâu nghe. Thế là cái sự im lặng của ngài Di Ma Cật, người ta dùng cái từ đời sau này có cái nét thi ca là im lặng như sấm sét, như tiếng sấm rền cả tam thiên giới, chứ không phải là rền của một cái vùng trời đâu. Sự im lặng của Di Ma Cật lặng thinh, đó là nhập Bất Nhị Pháp Môn đó. Thì ngài Văn Thù, ngài mới tán thán rằng: ôi tuyệt vời thay, tuyệt vời thay. Thậm chí đến lúc ngữ ngôn âm thanh cũng không còn đạt đến chỗ này nữa mới đúng là nhập Bất Nhị Pháp Môn. Từ cái tinh yếu của Kinh Di Ma Cận này, chúng ta trở ngược lại. Ngài Chiếc Ông Diễm, ngài lấy cái cảm hứng từ cái phẩm này, cho nên ngài nói rằng là hiện bệnh nơi thành Tỳ Gia, văn thù khó đến gần người. Có hàm nghĩa rằng là ngài Di Ma Cật hiện thân bệnh ở thành Tỳ Gia Ly để cho các vị thinh văn, các vị Bồ Tát đến thăm bệnh, nhưng mà tiếp xúc với ông, gần gũi với ông thì không được mấy người đâu nghe. Không có hàm nghĩa rằng là tiếp xúc với cái thân nhục thể đang nằm bệnh, mà Vươn đến chiều cao để có thể gần gũi với cái kiến giải Phật Pháp. Hay nói theo ngôn ngữ chúng ta là tương ưng với một cái trình độ giác ngộ để có thể là đồng hành với Ngài Di Ma Cật, dường như không có mấy người, không mấy người. Bồ Tát nhỏ không có năng lực, chỉ có Ngài Văn Thù thì có khả năng đến gần được mà thôi. Xem ra không có thuốc chữa. Tại vì thưa các vị, cái bệnh của Ngài đâu phải bệnh đâu mà chữa. Không phải bệnh ở thân, không phải bệnh ở tâm, không phải bệnh ở chẳng giữa. Mà bệnh đó là do vì chúng sinh bệnh nên Ngài bệnh. Do vì chúng sinh còn nổi chìm trong rằng lao, còn bị ràng buộc trong phiền não dục lậu, còn bị chìm trong ba cõi sáu đường, cho nên Ngài hiện thân độ sinh. Cho nên chừng nào chúng sinh hết bệnh thì Ngài mới hết bệnh. Cho nên không có thuốc chữa là như vậy nghe. Xem ra không có thuốc chữa. Tại sao vậy? Tại vì đâu được mở miệng đâu. Không có phương dược nào chữa được cả. Mở con đường phương tiện để dắt dẫn người ta đi vào cái chỗ tối hậu, đi vào cái chỗ tuyệt ngôn, tuyệt ngữ, tuyệt âm thanh sắc tướng. Thưa các vị, mấy kẻ đi vô được đâu. Chúng ta còn bì bõm trong cái cõi âm thanh sắc tướng. Thấp hơn cái tầng tu tập âm thanh sắc tướng là chúng ta còn chạy theo lợi theo danh nghe. Nơi nào có lợi có danh câu nhữ, nơi nào có biết cách vỗ về ve vuốt ta còn tới, nhưng mà truyền đạt pháp hành trì ta đâu có đơn giản đi vô. Do vậy cho nên thưa các vị, với trình độ ta thì đừng hòng có cái cửa đi vô. Do vậy cho nên cấm kỵ miệng lưỡi là như vậy. Xem ra không có thuốc chữa. Tại vì đạt đến cái con đường tuyệt lộ, con đường của Bất Nhị Pháp Môn, thì con đường này bạc âm thanh sắc tướng, bạc sinh bạc diệt, bạc ngữ ngôn, bạc âm thanh, mọi thứ đều bị triệt tiêu. Ngay cái kinh Bát Nhã thôi thì các vị thấy đã là không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không sắc thinh hương vị xúc pháp, không sợ chứng và không có người chứng, không có niết bàn và không có người chứng niết bàn. Điều này rải rác đầy trong kinh Văn Đại Thừa. Đây là bài kệ thứ 3. Chép thêm 2 bài nữa. Hứa với nhau rằng bữa nay ông cho xong 5 bài thì kể được nghe. Cho nó xong cái phần vô phong khởi lãng đi. Tuần sau, thứ 7, cũng sẽ hậu tiếp. Bài thứ 4 của Ngài Vô Chủng Phạm. Mình lặp lại điều này để đại chúng lưu ý nghe. Chữ vô chuẩn này là hiệu của ông. Phạm là cái tên. Đúng ra thì có 4 tên nhưng họ viết tắt. Cũng giống như là Thiên Y Hoài, có nghĩa là Thiên Y nghĩa Hoài. Thiên Y đó là cái hiệu, là cái nơi chốn, có khi đó là cái núi của ông ở. Còn Hoài đó là tên của ông. Còn cái tiếng trước là nghĩa Hoài, cho nên nếu nói đủ là Thiên Y nghĩa Hoài. Thế nhưng trong thiền sử người ta ghi 3 tên thôi. Và vô chủng phạm này thì có một cái chữ phía trước này, nhưng mà chữ gì mình không biết. Mình chưa có tra ra nghe. Cho nên là thôi, cứ chấp nhận vậy đi. Và bài kể thứ 4 thế này: giả bệnh xưa nay không phương dược, Văn Thù chăm cứu giúp đại sĩ, cởi áo 103 thước kiếm, như xưa lão hán hỏi mà chi. Thế là chúng rằng là cái bài của Ngài Vô Chuẩn này nó có cái nội hàm mà chúng ta đôi khi thăm dò vô không có dễ đâu nghe. Điều thứ nhất, cái bệnh trạng của Ngài Di Ma Cật cũng đã không phải là một bệnh trạng tầm thường, cho nên xưa tới giờ không có cái phương thuốc nào trị được cái loại bệnh này cả. bệnh sổ mũi nhức đầu thì còn có thuốc. Covid-19 bây giờ người ta cũng còn tìm ra thuốc. Nhưng mà tâm bệnh của chúng sinh đã tìm không ra thuốc là nghe. Ví dụ như bệnh thất tình, bệnh sầu khổ, bệnh chán đời, bệnh tuyệt vọng, bệnh trầm cảm, đâu có thuốc nào trị được đâu. Không hề. Chỉ có phương dược để trị những loại tâm bệnh thì phải dùng tâm trị tâm thôi. Đó là mình nói cái chuyện tâm lý đời thường thôi. Thì thuốc đã khó khăn rồi. Phải có được một cái trình độ cảm thông nhất định. Một cái trình độ hiểu biết đủ nhiều, phân tích từng cái ngõ ngách tâm hồn và từng cái tầng lớp của tâm thức, lý giải với điều kiện là người ta mở lòng ra để nghe anh thì anh mới có thể dùng khả năng trị liệu bằng tâm lý, tức là tâm lý trị liệu bằng cách giải thích, khuyên giải và giúp cho người ta nương theo những điều anh bài biện đó tự mình giải trừ thôi, chứ còn thuốc bên ngoài vô hiệu. Đó là một loại bệnh tâm lý thường chúng sinh đã như vậy. Thế rồi một cái loại bệnh, đó là bệnh tham sân si chúng sinh, thì các vị biết rằng là chỉ có một loại thánh dược Như Lai mới trị được những bệnh này. Thế nhưng thánh dược Như Lai đâu có đơn giản là ai cũng có khả năng là chấp nhận uống nó vào để trị liệu đâu. Đòi hỏi một cái trình độ như thế nào đó người ta mới chấp nhận uống thuốc của Như Lai nghe. Đây là cái trường hợp chúng sinh phàm phu trên đời sống bình thường chấp nhận trị liệu. Thế nhưng các bệnh ngày Di Ma Cật thì thưa các vị không phải là một loại phương dược của Phật Pháp trị bệnh được, mà đây là một loại phương tiện hiện bệnh, gọi là Di Ma hiện bệnh, là một phương tiện mời gọi cái chi? Mời gọi cơ duyên để các vị Bồ Tát Vân Tạp Hầu có thể làm cho Phật Pháp chói sáng được trong tam thiên thế giới này. Hay nói cách khác là vì phương tiện mở ra thay Như Lai, trợ hóa Như Lai trên hành tinh này, giúp cho các vị Bồ Tát củng cố được thêm cái nội lực và nuôi dưỡng tâm Bồ Đề cho hàng thiên văn. Do vậy cho nên giả bệnh. Cho nên câu đầu là giả bệnh xưa nay không có phương dược là như vậy. Thuốc trị bệnh phàm phu thì có. Thuốc trị bệnh thiên văn thì có. Thuốc trị bệnh cho các vị Bồ Tát cũng có. Nhưng mà những vị cổ Phật hiện thân lại nơi cõi ta bà này giả nhờ bệnh tật thì thưa các vị đó là một loại phương tiện khơi mở nhiếp hóa độ sinh thôi, cho nên bệnh mà không có bệnh là như vậy. Văn Thù chăm cứu giúp đại sĩ, không hàm nghĩa rằng là ngài Văn Thù ngày tới ngài trị liệu gì cả. Cuộc pháp đàm chẳng qua là làm cái chi, làm một cái loại nhân duyên để cho ngài Di Ma Cật ngài khơi sáng ra rất nhiều vấn đề cho các vị Bồ Tát vẫn còn chưa đạt đến đăng địa Bồ Tát, tức là bước vào hàng thập địa, có thể bước vào hàng thập địa và nuôi dưỡng tâm Bồ Đề cho lớn hơn. Ví dụ, cái sự hiện thân bệnh của ngài Di Ma Cật nó làm thành cái chi? Làm thành cái cuộc đối đáp cao vời vợi của các vị Bồ Tát, nhất là mình dẫn lại, nhất là ngài biểu hiện giáo lý đại thừa của mười phương chư Như Lai trong cái phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn, để cho các vị Bồ Tát thấy rằng là cái tổ cùng của sự thành đạt đó là đạt đến cái chỗ vô ngôn, vô niệm, vô lự, vô âm, vô thinh, vô sắc, vô tướng, vô đối, vô đãi, không niết bàn, không tử sinh. Thưa các vị, cái điều này nếu các vị dở vào cái trang kinh gọi là Kinh Lăng Già cũng có những đoạn nó tương ứng với điều này nghe. Khi Bồ Tát Đại Huệ đến đảo Lăng Già, cái này đi lang thang trong cái dòng kinh văn đại thừa để các vị thấy nó lòng lộng và đi vô nó không có đơn giản nghe. Mình gọi một chút về cái bài tán thán của ngài Bồ Tát Đại Huệ thôi. Thưa đại chúng rằng là đầu tiên Bồ Tát Đại Huệ gặp Đức Thế Tôn ở đảo Lăng Già. Và Lăng Già ngày xưa ta dùng cái từ đó, nhưng mà đảo đó là đảo Tích Lan hiện tại nghe. Ngài tán thán như câu kệ thế này: thế gian ly sinh diệt du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô như hư đại bi tâm. Đó là câu đầu. Câu kế tiếp: nhất thiết pháp như viễn, viễn ly ư tâm thức, trí bất đắc hữu vô như đại bi tâm. Mình ghi mấy nét để chia sẻ các vị. Đầu tiên là ly sinh diệt. Thế gian ly sinh diệt, du như không qua, trí bất đắc hữu vô như đại bi tâm. Nhất thiết pháp như viễn, viễn ly ư tâm thức, là ly thứ hai là ly tâm thức nha. Nhất thiết pháp như viễn, viễn ly tâm thức, trí bất đắc hữu vô như hơn đại bi tâm. Thứ ba, viễn ly đoạn thường, thế gian thẳng như mộng, trí bất đắc hữu vô như hơn đại bi tâm. Ba cái ly rồi. Đầu tiên là ly sinh diệt, tức là rời cả sinh và diệt. Thứ hai là rời cả tâm và thức. Điều thứ ba là ly đoạn thường. Và mình nhìn những cái tầng này, ly sinh diệt là chế. Tất cả những pháp này sinh, này diệt, này mất, này còn, này đến, này đi, thưa các vị đều phải xả ly nó hết. Muốn an trú trong tự thể tâm bất động thì các vị phải xa rời những cái sinh diệt mất còn phụ hư giữa trần đời này. Hãy nhìn nó như bóng nắng, nhìn nó như mây bay, nhìn nó như sương sớm, nhìn nó như buổi chiều đi ngang qua, nhìn nó như bọt nước nổi trôi bồng bềnh. Này đến, này đi, này sinh, này diệt, này tủ, này tán, này người thân, này hình hài của ta, sống và chết, vân vân. Thưa các vị, đó là loại sinh diệt. Mình phải xả ly nó hết. Và xả ly được nó thì mới có thể làm được một điều. Đó là khởi đại bi tâm của Bồ Tát độ sinh nha. Đó là ý nghĩa đầu. Ý thứ hai, cái tầng sâu hơn không phải nhìn ra ngoài đi quán chiếu các pháp, mà tầng sâu hơn là nhìn ngay nơi tâm và thức của anh. Nhất thiết pháp như quyển, tức là tất cả pháp này đều như quyển. Cái đối tượng bị quan sát nó như quyển đã đành, là cái chủ thể là tâm ta quan sát nó cũng như quyển luôn. Nó không thật, nó chỉ là đối pháp thôi. Hai điều này ta buông xuống sạch rồi thì thưa các vị mới có thể khởi đại bi tâm. Nhất thiết pháp như quyển, viễn ly tâm thức, trí bất đắc hữu vô như đại bi tâm, nghĩa là đạt đến cái chỗ không có và không không, thành đạt cái trí vô sở đắc rồi mới nói đến chuyện khởi đại bi tâm. Thứ ba, viễn ly đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí bất đắc hữu vô như đại bi tâm, tức là vạn pháp thế gian này, từ pháp hữu vi, pháp vô vi, cho tới mọi cái chấp trước con người, nó đều là mộng mị phù hư, viễn ly tất cả thì mới có khả năng là khởi đại bi tâm. Ba điều này gom lại, nó cho chúng ta cái nhìn. Điều thứ nhất là các vị Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi, không phải như chúng ta là có cái chút ái nhiễm để độ sinh. Không hề có cái tâm phân biệt rằng đây là người thân, đây là người không thân, đây là người Phật tử, đây là người không Phật tử gì cả. Tất cả điều đó đi xa lìa mới đi vào cái đại bi tâm của Bồ Tát. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình dùng một cái đoạn đầu của Kinh Lăng Già, Bồ Tát Đại Huệ tán thán Như Lai để nói về cái đại bi tâm của những con người giả vờ tật bệnh này, cho nên không có phương dược để trị ngay. Đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, mình muốn nói đến cái trạng thái đàn đến cái chiều kích của bất nhị, cũng từ cái bài kinh văn mà mình dẫn, tức là bài tán thán của Ngài Đại Huệ mình dẫn ra đây. Câu thứ năm đi. Nhất thiết vô niết bàn, vô hữu niết bàn Phật, vô hữu Phật niết bàn, thị nhị đắc câu ly. Thưa các vị, mình vừa giải thích là cái cuối cùng của Kinh Di Ma Cật, các vị Bồ Tát tới thăm Ngài Di Ma Cật và Ngài là một vị Đại Bồ Tát giả vờ tật bệnh. Và trong cái cuộc đối pháp lại với Ngài Văn Thù Sư Lợi, cái điều mà các vị đại sĩ gặp nhau trao đổi và muốn làm hiển lộ tột cùng, đó là bất nhị pháp môn nha. Mình trở lại bất nhị pháp môn nữa. Và để nói được cái giá trị bất nhị pháp môn nó tuyệt vời chỗ nào, mình mới dẫn một cái đoạn vào đầu kinh Lăng Già Bồ Tát Đại Huệ tán thán Đức Phật. Cái đoạn cuối rất dài nhưng mình biết mấy câu lại thôi. Ngài Đại Huệ, Ngài nói rằng Đức Thế Tôn đạt đến cái tầng cao vời từ cái xả ly những chấp trước ban đầu như mình nói để có được Đại Bi Tâm, cho tới vượt ngang qua cái tầng thinh văn, xả ly thiền não chướng, sở chi chướng, vân vân, đạt đến cái phần cuối cùng là chứng nghiệm trí tuệ thành tựu Niết Bàn. Nhưng mà cái thành tựu Niết Bàn của Ngài nó đạt đến cái chỗ đó là nhất thiết vô Niết Bàn, tức là không còn có Niết Bàn, không còn Niết Bàn của Phật, mà không còn cái quả Niết Bàn để Phật chứng. Tức là không có người chứng Niết Bàn, không có quả Niết Bàn để chứng, cả hai điều này thì xa lìa, được gọi là Bậc Như Lai thành đạt được sự nghiệp giác ngộ nghe. Cái điều cuối cùng ở nơi đây mình vẫn dụng những cái nguồn kinh văn như vậy để thưa rằng, thưa các vị, đạt đến cái chỗ cuối cùng là lặng lẽ, vô ngôn, không có lời nào để nói, không có ý thì diễn bài, đạt đến chỗ này gọi là đạt đến để nhất nghĩa đế, đạt đến cái chỗ tột cùng của viên mãn giác. Do vậy cho nên trở lại cái bài Kinh Di Ma Cật mà các vị thiền sư có một cái cảm ứng rất là sâu xa. Ngài luôn nhìn vào một cái văn bản kinh và tìm ra cái ấn tượng rất mạnh, tức là tìm ra cái dấu ấn rất là đậm nơi đó. Đó là một cái phẩm này, nơi đây tập trung tới 34 câu kệ ngữ nói về cái chỗ đạo nhất thừa, nói cái chỗ bất nhị pháp môn. Thế cho nên trong cái bài thi kệ thứ tư này, Ngài Vua Chủng Phạm, Ngài tán thán rằng là Ngài Di Ma Cật giả vờ tật bệnh này không có phương dược để cứu trị. Mình lặp lại nghe. Tại vì đạt đến trí bất đắc hữu vô như hưng đại bi tâm, thì thưa các vị, không phải hàng Bồ Tát thường thường có thể thấy được vấn đề này. Chỉ có Ngài Văn Thù, tương ưng với cái tầng tâm thức giác ngộ của Ngài Di Ma Cật, cho nên mới có khả năng đối phó, mới có khả năng thăm dò và mới trao đổi pháp đàm được với nhau. Cởi áo 103 thước kiếm có hàm nghĩa rằng là trịch áo bài vai nghe, là khởi cái niềm cung kính, chứ không phải bài cái lưng trần ra để người ta chăm cứu. Đây là cái hình ảnh thôi. 100 là chê. Một câu nói gõ vào là 100. Tức là một cái nhấn ngón tay điểm huyệt thôi, đúng vào cái chỗ vô cùng ách yếu, ba thước kiếm là chê. Thưa các vị, kiếm quang vừa sáng lên thì sợi tóc cũng liền bay, hay nói cách khác là như kiếm bén mạt da, đặt sợi tóc ngang qua thổi liền đứt. Kiếm quang của Ngài Văn Thù, thưa các vị, vừa đưa ra thì mọi tà thiết đều bị dọn sạch. Một lời của Ngài Văn Thù vừa đưa ra làm chấn động mười phương các vị Bồ Tát. Một lời xác định của Ngài Văn Thù cuối cùng đó là hay thay, cho đến cuối cùng đó là không còn lời, không còn ngữ ngôn mới đúng là nhập bất nhị pháp môn. Đây là kiếm quang lạnh cả trời. Từ cái đường kiếm quang này cắt sạch hết mọi tư duy, mọi nghĩ suy, mọi chứng đắc, mọi cái thành tựu mà chúng ta được gọi rằng là tôi chứng nghiệm từng thiền nọ, từng thiền kia. Thưa các vị, đối với chúng ta thì nó vô cùng quan trọng, nhưng mà đối với cái nhìn của bậc thấu đạt đạo rồi, thưa các vị, tất cả những điều ấy nó còn ở ngoài cửa mà thôi nghe, gọi là môn ngoại hán thôi. Đạt đến một cái chừng mực nào đó, người ta mới nhận ra rằng tất cả mọi ngữ ngôn đều thừa thải, tất cả mọi diễn bài đều không đạt đến cái điều mình muốn nói nghe. Nó là vậy. Ngay lĩnh vực phàm phu thôi thì các vị biết rằng là cái khả năng của ngôn ngữ, chữ nghĩa, thi ca nó có một giới hạn nhất định, nó không đạt đến cái sự xúc cảm, và càng không đạt đến cái điều của người ta, có cái cảm nhận người ta nói với mình, họ rung động nơi trái tim họ thì nó khác. Nhưng mà khi nó hình thành ngôn ngữ để cho ta nghe thì nó lại qua cái tầng khác rồi. Tại vì ta ngang qua cái bộ lọc của ta, ta nghĩ suy, ta cảm nhận theo với cái trình độ tâm thức của ta, cho nên ta không thể đồng cảm với người sáng tác một bản nhạc, một bài thơ. Đó là ở cái trình độ tâm thức thông thường thôi, cảm xúc bình thường thôi, truyền đạt đã vô cùng khó khăn rồi. Còn cái tầng vượt tâm thức thông thường đến cái tầng cao tri thức thì đừng hòng truyền đạt được. Do vậy cho nên cái điểm nhấn của kinh Di Ma Cật đó là bất nhị pháp môn. Tất cả bài thi ca của các vị thiền sư cảm ngộ về cái văn bản này, cái câu chuyện ngài Di Ma Cật đều xoay quanh cái phần vô cùng quan trọng, đó là cái phần vào cửa bất nhị này. Nơi đây thì giả bệnh xưa nay không phương dược, văn thù chăm cứu giúp đại sĩ, cởi áo 103 thước kiếm. Như xưa lão Hán hỏi mà chi, đừng hỏi rằng là thế nào là nhập bất nhị pháp môn, không ai trả lời được đâu. Chỗ đó chỗ vô ngôn mà. Tại mình mở lại bất nhị pháp môn. Lúc bây giờ ngài Di Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng, chư nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào cửa bất nhị pháp môn? Các vị hãy tùy theo cái thấy của mình, cái thể nghiệm của mình mà nói. Thế thì trong chúng hội cái vị Bồ Tát đầu tiên đó tên là ngài Pháp Tự Tại. Kiếm chuyện dòng dài cho nó hết thì giờ nha. Yên tâm, còn có vài kệ nữa thôi, cho nên chúng ta có quyền kiếm chuyện. Mình mới tra lại cái cuốn Di Ma Cật để tìm thử coi cái gì lý thú ở trong đây mà ông quen Bồ Tát đi lanh quanh trong đây. Và cái điều đầu tiên mình ghi lại đó cho các vị lưu ý là trình bày về bất nhị pháp môn này, tức là trình bày cái kiến giải của mình về cái thấy đối với bất nhị pháp môn, gồm có 33 vị Bồ Tát. 32 vị Bồ Tát. Điều thứ nhất là 32 vị Bồ Tát nha. Cái người đầu đó là ngài Pháp Tự Tại, và cái người cuối là Văn Thù. Mình không cần học hết, học hai ông thôi. Thưa đại chúng rằng là mình đọc lại ngài Pháp Tự Tại, ngài giải thích rằng lúc bây giờ trong hội có một vị Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại. Ông nói rằng, chư nhân giả, sinh diệt là hai, pháp vốn không sinh mà cũng không diệt, tức là xưa thì chưa từng sinh, nay chưa từng diệt, được vô sinh pháp nhẫn, như vậy thì gọi là nhập bất nhị pháp môn. Chép cái câu đó tặng cho các vị là chúng ta nói chuyện về vấn đề này. Đầu tiên là sinh diệt vi nhị, pháp bổn bất sinh, kim tắc vô diệt, đắc thử vô sinh pháp nhẫn, thị vi nhập bất nhị pháp môn. Các vị nhớ cái tên công cụ này nghe. Pháp Tự Tại là chi? Là được tự tại đối với môn pháp. Người ta hỏi nhau môn pháp là chi? Này sơn hà đại địa là một pháp. Này ông A và B, này nam này nữ, này chúng sinh trên hành tinh này cũng là pháp. Này là buồn vui trong tâm thức các vị, mọi thứ đều là pháp cả. Tức là cái gì có hình tướng, cái gì ta có thể dùng ý niệm mình nghĩ về nó được, cái gì nó gợi trong tâm thức các vị, một hình ảnh, một tưởng tượng, một tư duy, đều gọi là pháp. Và khi các vị nhận ra điều này rồi thì các vị nhìn ra ngay cái tên cụ này đã biểu hiện được cái chi? Tự tại đối với các pháp, nghĩa là quán chiếu rất thông suốt mọi pháp. Nói theo chúng ta dễ hiểu là thế này, đó là dùng cái tâm bất động của chúng ta nhìn mọi pháp sinh diệt bên ngoài, nhìn mọi pháp sinh diệt bên trong như buồn như vui, nhìn mọi pháp tinh tế như những ý nghĩ chúng ta đang sinh đang diệt nơi đây, nó bồng bềnh, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi đều không dính gì hết, thì gọi rằng là đắc tự tại pháp. Dễ hiểu chưa? Và khi ta làm được việc là luôn an trú trong cái trạng thái nhìn như vậy, nhìn mọi pháp sinh diệt mà không đồng nhất vào mọi cái hiện tượng sinh diệt, dù đó bên ngoài, dù đó là cảm xúc, dù đó là nghĩ suy, không bị nó dắt dẫn, không bị nó sổ mũi dẫn đi tuồng tuột, an trú ngay hiện tiền, quan sát đó, đang tuồng tuột đi ngang qua mà ta luôn bất động, thì gọi rằng là đắc pháp nhẫn nha. Đây là đắc thử vô sinh pháp nhẫn, tức là có năng lực nhìn được như vậy thì được vô sinh pháp nhẫn. Đó là cái tên ông nó đã chứng minh được cái nội dung tu ông là như vậy. Thế thì ông giải thích nè. Sinh và diệt vốn là hai, tại vì nhìn mặt này thấy nó sinh và chu kỳ sinh hết rồi thì nó chết. Một con người có giai đoạn họ sinh ra, họ chết đi. Thì nếu nhìn trên mặt hiện tượng thì nó là sinh là diệt, là sống là chết, là mất là còn. Các pháp đều như vậy cả. Thế nhưng nhìn cái bản thể của nó thì các pháp không hề có sinh và có diệt. Quá khứ nó không đủ duyên cho nên chưa hội lại. Hôm nay nó đủ nhân duyên cho nên nó biểu hiện. Cho nên không có chi gọi là sinh ra và diệt đi cả. Cái gì nó cũng là sự chuyển tiếp. Và cái ví dụ dễ hiểu nhất là thế này. Ví dụ như mây nó đầy trời hết. Thế rồi nó làm thành cơn mưa đó. Mưa xuống tràn trề lên mặt đất, lên sông hồ. Thì rõ ràng là ta thấy đám mây mất tiêu rồi. Nó chết chứ gì. Đó là mình nhìn trên mặt hiện tượng nghe. Nhìn trên mặt bản thể. Bản thể của mây là gì? Là nước. Bản thể của nước là chi? Là hơi nước. Hơi nước là chi? Hơi nước là từng hạt phân tử li ti rất nhỏ mình không thấy trong bầu trời đầy hết. Thế thì nhìn vào hiện tượng là mây thì nó chết. Nhìn hiện tượng thâm sâu hơn là từng hạt phân tử nước thì nó đã tan ra. Thế nhưng mà hơi nước thì đâu có mất bao giờ. Từng hạt phân tử nước ta không thấy nhưng nó vẫn còn cái không gian này. Nhìn ở mức độ dễ hiểu hơn bằng cái phân tích chúng ta hiện tại, mây đành rằng nó chết ở cái thể mây, thế nhưng mà nó lại sống ở cái thể dòng nước nha. Dòng nước, thưa các vị, nó chảy một cái hồ nào đó vào mùa hạn hán, thưa các vị, cứ mỗi ngày hồ bốc hơi lên, dần dần hồ cạn hết. Ta thấy rằng, ôi, cái hồ nước tôi năm nào bây giờ đâu còn, chết mất rồi. Thế thì nhìn mặt hiện tượng thì có hồ đầy và hồ khô. Thế nhưng nhìn mặt bản thể thì hơi nước nó động thành mây, mây nó mưa thành nước, nước tuôn thành hồ, hồ bốc hơi thành nước. Vạn vật giữa nhân gian này dường như không có đến, không có đi, không có còn, không có mất, không có thêm, không có bớt gì cả. Nó là như vậy. Cái này mất đi thì làm cho cái khác đầy lên. Một phía đầy phía vơi như mặt trăng vậy, thưa các vị. Rõ ràng rằng là mặt trăng chưa bao giờ biến mất cả, nó chỉ có mặt và nó hiện ra vào những lúc đêm rằm, do gì lúc đó đón nhận trực tiếp ánh sáng mặt trời cho nên nó tròn. Sau đó thì nó lẩn khuất là do vì nó bị khuất hành tinh chúng ta che chắn thôi. Cho nên thưa các vị, các pháp bên ngoài đó là loại pháp vật lý, là hiện tượng thôi thì nó cũng không sinh không diệt. Pháp tâm lý cũng đi theo chiều hướng này. Rồi, nhìn sâu hơn. Thưa các vị, mình nhìn mặt hiện tượng thì ta có sinh ra, có già cỗi, có chết đi. Thế nhưng mà nghiệp thức của các vị thì chưa bao giờ mất đi. Cái dòng nghiệp thức các vị đã tạo trong quá khứ biểu hiện lại trong hình hài này. Mất hình hài này thì ta lại có mặt lại trong một kiếp kế tiếp. Thế thì ở cái mặt có thể nương và thánh giáo nhận diện thì thưa các vị, ta cũng không hề mất đi. Cuối cùng, đạt đến chiều thâm sâu cao hơn nữa. Khi ta liễu ngộ được tâm, thấu đạt được cái pháp gốc gác của ta, tức là cái tâm bất động của chúng ta ngay hiện tiền, các vị thấy rằng là ta thì luôn làm được cái năng lực đang quan sát buồn vui hờn giận. Buồn vui hờn giận thì nó tuồn tuột đi ngang qua, nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Nhưng cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang nhận biết, đang quan sát buồn vui thì đâu có mất bao giờ. Thế cho nên hiểu rõ được điều này, an trú được trong cái trạng thái tâm đang thiền tập, đang làm người quan sát thế này, các vị đã không còn sợ cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì nó sinh nó diệt nơi các vị cả. Tại vì nó sinh nó diệt là chuyện của nó, cảm xúc thì nó phải như vậy, ý nghĩ thì nó bồng bềnh chạy tới chạy lui như vậy. Nhưng ta không hề là những cái ấy. Ta chính là cái năng lực tâm đang quan sát nó. Thì thưa các vị, ngay lúc ấy các vị đã đạt được cái trình độ của người không biết sợ sệt là gì nghe. Đạt đến mé bờ vô sinh nhẫn rồi đó. Mình chưa học pháp, mình chưa tu. Mình nghĩ rằng, ôi, tu gì 10 năm, 20 năm mà sao cứ vọng thức nó tới, nó đi bời bời thế này, mệt quá. này buồn này vui, nó cứ xâm nhiễu đời sống ta, nó tập kích ta, nó phá rối ta, nó dắt dẫn ta. Thế rồi nếu mình ngộ ra được đạo, chữ ngộ đạo không phải chữ khó đâu ha, tại không chịu ngộ đó thôi. Ngộ ra được đạo nghĩa là chế, các vị thấy rằng là này buồn này vui thì sinh thì diệt, mà ta đâu phải buồn vui đâu, ta thấy nó đến là đi đi qua mà, ta mỉm cười nhìn nó như trò chơi thôi. Nó đến từ từ xa, nó tới gần, nó tới ngang đây để đi mất, rồi cái khác nó tới, tới ngang đây nó đi mất. Ta có mất không? Không, ta đang quan sát nó mà. Ta quan sát nó thì ta đâu có buồn vui chi đâu mà ngán. Ta quên mất ta là năng lực đang quan sát thì lúc bây giờ mới là chuyện đáng nói. Còn anh luôn là người quan sát nó thì nó tới nó đi, nó xin nó gì có gì đâu bận tâm. Thế thì đạt đến cái thấy này, đạt đến vô sinh nhẫn rồi đây. Đạt đến cái thấy này thì còn cái chi nữa mà gọi rằng là sinh là diệt, là mất là còn. Anh không hề là những đối tượng bị sinh, bị diệt, bị mất, bị còn, bị xâm nhiễu. Anh là cái đệ nhất nghĩa đế, anh là thánh trí tự tại, anh là tâm Phật bất động, anh tâm Phật vô sinh. Thế thì có gì đâu mà sợ. Cho nên cuối cùng thưa các vị, rõ ràng một điều đó rằng là khi Ngài Pháp tự tại, Ngài thấy được chỗ này, Ngài trình kiến giải này, dẫn đầu cho 32 vị Bồ Tát phía sau, biểu hiện cái năng lực cũng đi vô từ cửa ngõ này để nhập bất nhị pháp môn nha. Thế này cuối cùng Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài trình cái thấy của Ngài về bất nhị pháp môn nè. Mình dẫn chứng ra một ông thôi thì các vị thấy sức mời gọi của Kinh Văn Đại Thừa rất là hấp dẫn nha. Cái sức thu hút rất là mạnh. Tiếc thay đại chúng lại không có cái cơ hội gắn kết được cái niềm đam mê của mình đối với Kinh Văn Đại Thừa này hơi uổng. Mở cánh cửa bất nhị pháp môn đi vô cho tới cái vị Bồ Tát thứ 32. Đó là Ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài nói rằng là như cái thấy của ta là đối với tất cả pháp vô ngôn, vô thiết, vô thị, vô thức, như ngã ý giả, như ý của ta đây, ư nhất thiết pháp, vô ngôn, vô thiết, vô thị, vô thức, ly trừ vấn đáp, thị vi nhập bất nhị pháp môn. Thế các vị, Ngài bảo rằng là đối với tất cả pháp không có nói năng, không có ngôn ngữ, không có biểu thị, không có dùng tâm thức để đo lường, để trắc nghiệm, để nhận biết gì cả. Rồi tất cả những cái vấn đáp hỏi tới hỏi lui, hỏi xuôi hỏi ngược, đây được gọi là nhập bất nhị pháp môn nghe. Mình nghe tới đây thấy ôi tuyệt vời làm sao. Đây tưởng dường như là tổ cùng của vấn đề. Nào là rời sinh diệt, nào là rời đoạn thường, nào là rời ngã chấp và pháp chấp, nào là rời sở tri chướng và phiền não chướng, nào là rời trí, rời đắc, rời chứng, rời nghiệm, vân vân. Thưa các vị, dường như là cả một cái chiều dài 31 vị Bồ Tát đều kể ra những giáo pháp thượng thừa để nhập bất nhị pháp môn. Thế cuối cùng Ngài Di Ma Cận, Ngài tổng kết lại các ông nói đó thì rất hay. Thế nhưng với ta thì thế này, các pháp á không cần phải nói năng, không cần diễn bài, bản chất nó là như vậy. Thưa các vị, chân lý xưa nay nó vẫn như vậy, dù cho các bậc thánh có mặt cùng không có mặt thì chân lý nó vẫn hiển lộ như vậy, có điều mình không chịu thể nghiệm nó thôi. Đức Như Lai Thế Tôn có mặt giữa trần đời, Ngài không phải là sáng tạo ra chân lý, mà Ngài chỉ là người khơi mở nó để cho các hàng phạm nhân chúng ta nhìn ra những cái điều chân lý đã hiện hữu thực nghe. Thế Tôn xuất hiện cùng không xuất hiện thì cái việc vẫn sẵn có là chúng sinh thì nó tham, nó sân, nó si. Chúng sinh thì vẫn buồn, vẫn vui. Trong quá khứ 26 thế kỷ trước, người ta chiến tranh đì đùng, người ta tật bệnh, thì 26 thế kỷ sau vẫn chiến tranh đì đùng, vẫn tật bệnh. Có gì khác đâu. 26 thế kỷ trước, con người nào mang hình hài năm uẩn thì vẫn có buồn vui, và bên sau buồn vui thì cũng có cái năng lực tâm đang quan sát được mọi thứ buồn vui, hận giận. Có điều người ta không biết rằng là người ta chính là cái năng lực tâm bất động vô sinh đang chứng nghiệm mọi thứ buồn vui sinh diệt, chứ người ta không phải là buồn vui sinh diệt. Cái tâm Phật nó vẫn sẵn đó từ ngàn vạn đời, nhưng mà không có bậc giác ngộ khai triển. Thế là bậc giác ngộ khai triển để chúng ta nhận ra đường về. Cho dù là có các bậc thánh, không có các bậc thánh gì thì các pháp nó vẫn như vậy. Thế cho nên không cần nói năng, không cần bàn cãi, không cần thị phi, không cần tranh luận là như vậy nghe. Chân lý vẫn muôn đời là chân lý. Hay hạ tháp xuống một tầng hiểu là thế này, chúng sinh phàm phu của chúng ta tâm mê nó còn rất đầy, cho nên anh có dạy khang cổ chưa chắc gì nó đã hiểu được lại nói. Trí thức của nó còn ở tầng thấp, những đam mê dục lậu nó còn nặng nề thì đừng hòng nói đến chuyện là làm thế nào để xả ly ác pháp, làm thế nào để xả ly tham sân si, làm thế nào để xả ly những cái điều đắm chấp bình thường. Thưa các vị, chuyện này không thể. Thế cho nên đối với Ngài Văn Thù thì các pháp bản nhiên nó như thị, tức là nó vốn như vậy. Mình xin lặp lại thưa đại chúng rằng là với Ngài Văn Thù Siêu Lợi thì Ngài tổng kết lại 31 vị Bồ Tát phía trước trình bày về pháp môn bất nhị đó bằng một câu tổng kết, đó là đối với các pháp không nói năng, không ngôn ngữ, không trình bày, không hiển thị, không dùng tâm thức tư duy chi cả, rồi tất cả những vấn đáp đây gọi là vào bất nhị pháp môn. Ta đọc tới ngang đây ta thấy, ôi tuyệt vời, đây là lời tổng kết. Gom hết tất cả những cái điều lý giải màu nhiệm sâu xa phía trước lại. Thế nhưng đã hết chưa? Vẫn chưa. Tại sao? Tại vì bản thân Ngài Văn Thù Siêu Lợi thì Ngài vẫn còn vận dụng ngôn ngữ để hiển bày cái điều không ngôn ngữ. Thế để chúng mình làm lại. Nghe tới đây, nghe Ngài Văn Thù tổng kết thế này mình thấy quá tuyệt vời. Tại vì Ngài sổ toạc mọi thứ luận lý, ngôn ngữ, tranh biện, hỏi đáp. Ngài coi những điều đó dường như nó không dính chi với cái chuyện bất nhị pháp môn cả. Lặng im vô ngôn, không phải là cái việc không nói năng nghe, lặng yên luôn cả cái đầu suy nghĩ lung tung, không còn một ý niệm nào nó lờn vờn trong đây cả. Nó trong veo, nó lặng lẽ như quãng trời xanh mênh mông bát ngát, không có một mảnh mây nào thì được gọi là nhập bất nhị pháp môn. Nhưng mà vẫn còn cái chi? Còn dùng lời, tức là dùng ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ. Thế là cái người cuối cùng ra một cái phán quyết cuối cùng được gọi là cái người tổng kết lại cái tinh hoa của giáo lý Đạo Phật, đó là Ngài Di Ma Cật. Sau đó Ngài Văn Thù hỏi, chúng tôi 32 vị Bồ Tát đã trình bày nhập bất nhị pháp môn rồi. Xin Ngài từ bi, Ngài nói cho chúng tôi biết là Ngài làm thế nào để nhập bất nhị pháp môn. Tới đây mới là cái đoạn sư tử hống nghe. Sư tử hống không có nghĩa là gầm gừ gì cả, lặng im như thánh thôi, nhưng mà sấm sét rền cả tam thiên giới. Ông lặng yên, không nói năng gì cả. Đoạn cuối nè, đọc cho các vị nghe. Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Siêu Lợi hỏi Ngài Di Ma Cật rằng, chúng tôi mỗi người đều đã nói xong rồi, xin nhân giả hãy nói làm thế nào Bồ Tát đi vào bất nhị pháp môn. Lúc bấy giờ Di Ma Cật mặc nhiên vô ngôn. Cái từ trong Hán văn họ dùng là mặc nhiên vô ngôn nghe, lặng yên không nói một lời. Và Văn Thù Siêu Lợi tán thán rằng, lành thay, lành thay, nãi chí vô hữu văn tự ngữ ngôn thì chân nhập bất nhị pháp môn, cho đến không còn văn tự ngữ ngôn mới là đi vào bất nhị pháp môn thực sự. Do vậy cho nên cả năm bài thi kệ mà chúng ta tuyển ra đây thưa các vị đều xoay quanh cái này, tức là đây là cái viên 500 nghe. Các bài thi kệ các vị thiền sư như những cây sắt xoay xung quanh, là chúng ta dùng bao nhiêu ngôn ngữ nói trăng nói cuội cũng là xây xung quanh cái này, cũng là cây sắt xoay xung quanh cái này. Và chép luôn bài thi kệ thứ năm tặng cho các vị. Hứa nhau rằng là bữa nay phải làm ăn cho nó xong rồi. Chép bài thứ năm xong rồi hồi hướng nha, tuần sau chúng ta sẽ khai thác tiếp. cái phần quấn áo của cái đoạn này. Thưa các vị, bài thứ năm này của thiền sư Đại Hồng Toại. Đại Hồng Toại: Tỳ gia thành cổ Di Ma Cật. Tỳ gia thành cổ Di Ma Cật. Cuối cùng thấu triệt chưa thấu triệt. Kim Mao sư tử chưa đến nơi. Thất rộng mênh mông không chút bụi. Hỏi đến thế nào Bất Nhị Môn? Đưa ra một quả vô khổng thiết. Văn Thù đại sĩ đánh một chùy. Ngàn vạn năm sau thành đại nguyệt. Mình giải thích sau bài kệ này là chúng ta mới tóm ý lại. Đầu tiên, vô khổng thiết là chi? Thưa các vị, là một cái quả cầu bằng sắt. Nó tròn và nó trơn và nó cực kỳ nặng mà lại không có cái chỗ nào để xỏ dây, không có chỗ nào để bám hết. Ôm nó lăn thì không nổi, dỡ lên cũng không xong, bẫy thì cũng không đi. Gọi là vô khổng thiết nghe. Văn Thù đại sĩ đánh một chùy, chùy này cũng có thể hiểu là cái búa, cũng có thể hiểu là cái quả chùy hồi xưa. Nó to, nó lớn, nó tròn, có cái cán dùng để đánh một cái vật gì đó. Và ngàn vạn năm sau thành đại nguyệt là ông đánh xuống một chùy rồi thì cái lõm xuống vùng đất nó in dấu tới ngàn vạn năm sau vẫn còn. Đó là mình giải thích những cái từ để chúng ta hiểu. Thế rồi trở lại: Tỳ gia thành cổ Di Ma Cật, tức là trong thành phố xưa thất của ngài Di Ma Cật. Và người thấu triệt cùng không thấu triệt đạo lý đều tập trung về nơi đây. Kim Mao sư tử chưa đến nơi, cái lúc ngài Văn Thù sư lợi chưa có đến cái trưởng thất ngài Di Ma Cật đó, thì thất trống mênh mông vắng vẻ, không có chút bụi trần, không có chi lao sao trong đó cả. Tức là không có sự tranh biện gì của các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn. Hàm nghĩa rằng nơi đó rất là yên bình. Thế nhưng tới trường các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn có mặt nơi thất của ngài Di Ma Cật rồi thì chiến sự mới xảy ra nghe. Cái chuyện là sinh diệt vô thường, cái chuyện đạo lý thâm sâu, cái chuyện hàng Thinh Văn, hàng Bồ Tát thể ngộ đạo và công trình giáo hóa của ngài Di Ma Cật cái bắt đầu hiển lộ. Cho nên thưa các vị, lúc bấy giờ mới có sự việc xảy ra. Đối với nhà thiền mà nhìn thì thưa các vị, lúc bấy giờ thì bụi khởi lên nơi trường thất, chứ trước đó thì lặng lẽ thanh bình vô ngôn, sạch dấu vết, không có người, không có tiếng, không có chuyện pháp đàm, không có pháp chiến, không có giáo lý thượng thừa hay là thinh văn thừa trong đó cả. Đơn thuần chỉ là một mảng trời xanh trong veo, không có ngôn ngữ luận bàn trong đó cả. Thế rồi trong cái cuộc luận đàm pháp sự nơi đó, khi được hỏi tới thế nào là Bất Nhị Pháp Môn, và ngài Di Ma Cật ngài đưa ra cái chủ đề này giống như là một quả sắt không có chỗ để bám, không có chỗ để dùi mài. Trong nhà thiền thường dùng cái câu là giống như con mũi nó chích kim của nó vào một quả chùy sắt vậy. Thưa các vị, không thấm gì đâu cả. Mũi nó có thể cắn được người, nó chích được người. Thế nhưng mà cục sắt thì nó làm sao có thể dùng cái mũi kim của cái con mũi bé nhỏ kia để hút máu hay hút được cái gì? Đâm vô nó không được, đừng nói cái chuyện hút được cái gì trong quả chùy sắt nha. Cho nên đưa ra một quả chùy rất lớn và không có chỗ để bám, không có chỗ để cắm mỏ vô. Và Văn Thù đại sĩ ông đánh cho một chùy, tức là bằng cái cách hạ ngữ ngài Văn Thù đại sĩ, làm cho cả ngàn vạn đời sau dấu ấn nó vẫn còn. Dấu ấn đầu tiên là nó có mặt trong kinh văn. Dấu ấn thứ hai nó hiện 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 tại mà chúng ta biết, đó là chúng ta đem ra để bàn tới bàn lui, bàn xuôi bàn ngược mà chưa chắc ra trúng. Tóm lại thưa các vị, năm bài thi kệ này trên cái nền tảng cảm hứng của các vị thiền sư đối với cái văn bản kinh Di Ma Cật, trọng tâm của Di Ma Cật nó được gom lại những cái yếu nghĩa mà chúng ta có thể thăm dò, có thể bàn cãi, có thể mở ra cái hướng để có thể thể ngộ được đạo thiền, đó là cái phẩm bất nhị pháp môn. Tất nhiên là trải dài trong suốt 14 phẩm kinh Di Ma Cật, phẩm nào cũng có cái nét đặc thù, mở ra con đường gọi là ngàn cánh cửa pháp môn, mở ra để chúng ta thể nghiệm hai điều thôi. Một là thể nghiệm được tự tâm Phật của chúng ta đang sống động ngay hiện tiền. Hai, thể nghiệm được cái điều vô cùng quan trọng là ta có quyền đi vào bất cứ cánh cửa nào để có thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Đó là mình giải thích năm bài thi kệ đã bị bỏ quên, bỏ cù. Nói theo cái từ nhà quê đó là gọi là ăn mưa mứa. Hôm nay thì hy vọng rằng các vị ghi chép đàng hoàng. Và bây giờ việc cần làm là thỉnh chuông, hồi hướng. Quá là hạnh phúc được nghỉ rồi. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đồng, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.